เช่นว่าวิญญาณฟัง
นะโมบอมเสพกามานีนะ
đại chúng hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2006 và chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm giải trừ nghi hoặc, tức là phẩm quyết nghi của kinh Pháp Bảo Đà. Chúng ta đã học một đoạn đầu của phẩm quyết nghi, tức là vi sử quân có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu là vi sử quân hỏi về cái câu trả lời của Tổ Đạt Ma là xây dựng chùa tháp, các chùa độ tăng có công đức hay không. Câu hỏi thứ hai là ông thắc mắc về một số Phật tử đương thời họ niệm Phật A Di Đà cầu xin về Tây Phương Cực Lạc. Và cái câu hỏi thứ hai này được chúng ta học hôm tuần rồi. Tuy nhiên tôi có vài điều nhắc lại ở đây. Đoạn cuối của cái câu giải đáp của Tổ Huệ Năng rất là hay. Ngài dạy này: Sử quân, nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sinh. Nay khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10 vạn dặm, sau dứt 8 tà, tức đã qua 8000 dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng đến Tây Phương như búng ngón tay, liền thấy Di Đà. Đó là đoạn rất là hay. Các vị biết thập ác và bát tà chứ ha? Thập ác là gì?
Thưa, thập ác là thân tam, khẩu tứ, ý tam là thập ác. Bát tà là gì?
Mình ghi đây cho các vị nhớ.
Có những từ ngữ rất là quen mà có khi mình không ôm thì lại không nhớ.
Thập ác gồm có thân 3 nè, miệng 4, ý 3. Tức là thân thì có sát, đạo, dâm, miệng thì có vọng, ngôn, ý ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ý 3 là có tham, sân và si. Ba cái này rất là quan trọng. Nó sinh khởi ra bao nhiêu thứ phiền não của thân tâm. Bát tà, tám tà. Tám tà nó đối nghịch với bát chánh kiến gọi là bát tà. Ví dụ như cái chánh đầu là chánh kiến thì bát tà nó là gì? Tà kiến. Cái thứ hai là gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Thì cái thứ hai gọi là tà tư duy. Trong ngôn ngữ có khi người ta gọi là tà trí, tức là tà tư duy. Cái thứ ba, chánh ngữ thì trong này rồi cũng gọi là tà ngữ nữa. Cái thứ tư, tà nghiệp. Thứ năm là tà mạng. Thứ sáu là tà gì? Thứ sáu là tà phương tiện, cũng gọi là tà tinh tấn. Thứ bảy, tà niệm và tà định. Đầu tiên mình nghe cái chữ tà tinh tấn này mình rất là ngạc nhiên. Nhưng mà có ngạc nhiên không? Thưa đại chúng, là nếu mà cái tên ăn trộm mà nó không có tinh tấn thì nó không có ăn trộm được nha. Các vị thử nghĩ là nó thiếu định lực nó không ăn trộm được. Nó thiếu tà niệm nó không ăn trộm được. Nó thiếu tà kiến, tà tư duy nó cũng không thể nào ăn trộm được. Rất là quan trọng. Cho nên chúng ta nên hiểu một điều là tự thân tâm ta có hai nguồn năng lượng. Cái nguồn năng lượng tích cực thì nó dẫn ta đến bát chánh đạo.
cái nguồn năng lượng mà tiêu cực thì nó dẫn mình đến bát tà đạo. Tôi ví dụ trở lại cái chuyện tôi đang trộm. Chúng ta thử nghĩ ngày xưa mà nó muốn ăn trộm một cái nhà giàu, nó rình bao nhiêu lâu? Có khi nó phải nghiên cứu và nó thăm dò, nó quan sát cái tình trạng gia đình đó, mất nhiều tháng nó mới có thể đột nhập vào gia đình người ta được. Khi nó đột nhập qua một cái vòng cổng rồi, các vị thử nghĩ là nó ngồi mà nó cạy từng cái miếng ấy để nó chung vô được cái nhà của người ta đâu phải đơn giản. Nó phải rất là tinh tấn, phải không? Nghĩa là cái sự siêng năng của nó giống như vô bờ bến này mới có thể ăn trộm được. Và cái kỳ lạ nơi đây chúng ta chia sẻ với nhau là, thưa đại chúng, có khi mình có gan làm, có gan và có kiên nhẫn theo dõi những chuyện rất ư là tàn phá cuộc sống mình, nó làm hại thân, hại tâm mình, hại cuộc đời mình, hại người thân mình, và mình gan. Còn cái chuyện có gan, có kiên nhẫn và bền chí để làm một cái chuyện chuyển hóa thân tâm, làm cho đời sống mình thăng hoa, thì mình là không có gan. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như tu, tôi ví dụ như thế. Ai cũng biết nếu mà mình thực tập được một ngày cái công phu niệm Phật, tức là nó làm thân tâm mình yên lắng, nó giúp cho mình thăng hoa đời sống thân và tâm. Nhưng mà mình lại không có gan theo dõi liên tục để có thể làm được điều này. Chúng ta biết một điều là cái năng lượng chánh niệm, tức là ý thức của mình, nó có cái khả năng rất là kỳ diệu. Cái kỳ diệu thứ nhất là khi nó có mặt thì nó làm thân tâm mình rất là an tịnh. Ta thử nghĩ là mình ăn một miếng ăn mà thần trí mình đi đâu đó thì cái miếng ăn này nó nhạt nhẽo vô cùng, nó không ngon lành gì cả. Mà hạnh phúc đời người là do món ăn ngon hay là do cái miệng ta có khả năng ăn ngon? Đâu phải là các vị dọn la liệt những thức ngon vị lạ là bào ngư vi cá gì mới phải là thức ăn ngon đâu. Mà cái quan trọng là cái miệng của các vị ăn ngon thì hạnh phúc, đúng không ạ? Điều này nó đúng với trường hợp của ăn mặn ăn chay gì đúng cả. Có khi mình của tiền rất là giàu có, mình mua sắm đủ thứ hết, mình dọn ra đó là mình ngồi đó mình chống đũa, miệng mình nó đắng như cái gì là sao ăn? Cái hạnh phúc hay là bất hạnh ở chỗ là anh tiếp thu thức ăn mà cái miệng anh nó cảm thấy ngon, thì thức gì vào miệng cũng ngon cả. Và cái điều đầu tiên nó làm cho chúng ta hạnh phúc để tiếp xúc thức ăn ngon là ta mời ý thức ta nó có mặt trong cái ăn. Tức là ta ăn một miếng, dù miếng nó nhạt nhẽo, nhưng mà khi các vị chú tâm vào thì thức ăn trở thành của ngon đối với quý vị. Ai cũng biết điều này rất là dễ dàng. Ấy thế mà mình lại không có khả năng mời ý thức mình nó dừng lại trong cái lúc mình đang ăn. Mình để cho ý thức mình nó đi đâu đó, nó dạo chơi phương nọ phương kia. Ý thức mình nó dừng lại hơi thở thì thưa đại chúng là hơi thở mình nó ấm áp lại, nó có cái tính chất rất là nuôi dưỡng thân này. Ý thức mình nó đi chơi thì giống như cái nhà bỏ trống thì nó rất là lạnh, nó không có cái sinh khí, nó không ấm áp. Và mình thử nghĩ là cả một đời mình chưa bao giờ chú ý vào cái thở của mình, cái ăn của mình, cái uống của mình. Có nghĩa là mình làm công việc gì cho chính bản thân mình? Mình giết mình đó chứ, đầu độc mình từng chút đó chứ. Tệ hơn nữa là thế này, tệ hơn nữa là khi mình giận mà mình ăn, cái giận của mình nó tạo thành một cái năng lượng rất là tồi tệ, nó đầu độc, cái độc chất nó đi vào trong thức ăn. Giận là các vị tự làm cho trong thân các vị nó tiết ra một cái độc tố rồi. Người ta thử nghiệm là những người đang lên cơn giận sôi sục á, đưa một cái ống thở vào mũi họ thở, rồi họ lấy cái không khí trong cái ống thở đó họ ướp xuống tiết, nó động lại thành cái màu tím. Và khi nó động lại thành màu tím thì họ mới lấy ống chích, họ rút một chút xíu cái chất màu tím do hơi thở của người giận đó, họ chích vào con chuột. Các vị thử nghĩ là con chuột kia nó hạnh phúc không? 2 phút sau chết mất tiêu à. Thế thì từ điều này ta có thể suy nghiệm lại, thưa đại chúng, là cái giận nó tự giết các vị trước à. Thứ hai là khi các vị ăn mà các vị đổ cái cơn giận của mình vào thức ăn là các vị làm cho thức ăn trở thành độc dược để các vị ăn vào chứ. Rồi các vị ngồi trước ly nước mà các vị sôi sục với cơn giận là các vị làm cho cái ly nước nó trở thành độc tố để cho các vị uống vào chứ. Ấy thế mà ta có gan làm chuyện này cả đời. Tôi đơn cử một cái tác hại của tâm hành thôi. Và các vị nên biết rằng buồn nè, bất an nè, vân vân, mọi cái nó đều có chung một cái con đường tác hại như thế. Ấy thế mà mình có gan mình làm cả đời, không biết hồi tỉnh, không biết thương lấy mình. Còn cái chuyện mời năng lượng chánh niệm về dừng lại nơi đây để ăn một miếng ăn biết ngon, uống một miếng nước nó nuôi dưỡng thì mình không làm. Cho nên người ta có khả năng tà phương tiện rất là dễ khoét vách đào tường rình rập để làm chuyện ác, người ta có kiên trì để làm mà ta tu thì nó không chịu làm. Lạ, tại sao nó lạ như vậy? Thưa, tại vì cái con đường luân hồi nó có sức hút vô vàn, nó hút mình đi vào để mình đi trong quả luân hồi. Cái con đường đi ngược, tức là vượt thoát luân hồi, nó rất là khó. Ví dụ như muốn làm một người xấu dễ hay khó? Dễ ọt. Muốn làm người xấu là làm dễ dàng thôi. Nhưng muốn làm người tốt khó hay dễ? Phải cố gắng chứ. Tâm thức mình nó đòi hỏi phải cố gắng vô cùng mới có thể làm người tốt được. Tại vì thường trong cái cuộc đời này làm người tốt dễ bị người ta lợi dụng, dễ bị người ta lừa gạt. Tự thân anh mang cái tâm thức rất là tốt, cho nên anh rất là tin vào cái sự tốt của con người, lòng tốt của con người. Thế thì cái điều đầu dễ có mặt là anh bị người ta ăn hiếp, bị người ta lừa gạt, vân vân. Đó là điều rất là rõ. Cho nên ta nên nhớ một điều là mình có khả năng để cho năng lượng của mình nó đi vào cái hướng bát tà rất là dễ, mà mình mời cái năng lượng của mình để đi vào cái hướng bát chánh đạo khó lắm mà. Phải cố gắng mới làm được. Các vị nhớ cho như vậy. Và khi mình làm được hai điều thôi, mình loại trừ được 10 ác của thân và bát tà này, thì tức khắc các vị có mặt cái gì trong tâm thế các vị? Tây Phương có mặt liền. Đức Di Đà tự nhiên ngự trong tâm thức các vị liền, nó không có xa xát gì cả. Lòng ta an bình, lòng ta thảnh thơi. Bây giờ không cần nghe tiếng chim ca lăng thần già, không cần. Chim này nó hót cũng trở thành âm thanh tuyệt vời, nó giúp ta, nuôi dưỡng ta. Rồi mình giỏi hơn nữa thì thưa các vị là cái tiếng chửi lộn của bà hàng xóm cũng trở thành cái tiếng ca lăng thần già thuyết pháp cho mình nữa. Lúc bây giờ tâm của mình lặng, tâm mình yên, tâm mình tĩnh thì mọi cái sinh hoạt của cuộc đời đều là quà tặng cho mình hạnh phúc hết. Điều này rất là rõ ràng. Lòng các vị mà buồn phiền bất an thì các vị nghe nhạc hay mấy các vị cũng cảm thấy nó nhạt nhẽo. Thì ta thử hình dung là lòng của mình nó còn sao động bất an buồn phiền chất chứa một kho phiền não. Thế thì cái tiếng ca lăng tầng già có khi mình cũng phiền muộn như chơi, chứ có nghe pháp được đâu. Cho nên hãy vượt qua cái đoạn đường của thập ác bát tà để mời Tây Phương có mặt liền trong trái tim của ta ngay nơi đây. Đó là điều đầu tiên Lục Tổ dạy cho thính chúng vào thời xưa, cũng là dạy cho mình đó. Làm được không? Dễ ỏi. Tôi hồi sáng này tôi dạy ở một cái chùa có một số Phật tử tới thọ bát trong ngày tu, và khi lên thuyết pháp thì tôi cũng có cái bệnh rề rà mang cái bình nước theo. Tôi hỏi khi các vị thấy tôi câu giờ uống nước chậm chậm, các vị làm gì? Các Phật tử họ thông minh, có lẽ họ đã từng học với mình mấy lần rồi á. Họ nói dạ con ngồi cũng thở. Nó buộc hay vậy à? Và thưa, mình chia sẻ với các vị Phật tử đó hồi sáng, mình lặp lại đây cho vui là mình chia sẻ có 3-4 điều thôi. Một là bài cho họ thở, hai là bài cho họ uống, ba là bài cho họ ăn. Và tôi đố các vị cái thứ tư tôi bài cho họ làm gì? Ai nói trúng được hay á? Trong này có mấy cái CD rồi nó trúng thưởng á. Bài gì? Thưa, bài cho họ cười thôi à. Và điều này thưa các vị rất là thật. Mình chia sẻ một chút rồi mình mới đi vô pháp bảo đàn. Một bác sĩ Trung Quốc họ tổng kết là sở dĩ mà các bà sống dai hơn các ông tới 6 năm là do vì các bà hay cười. trong một cái hội chúng á, cái vị thuyết trình viên thuyết trình về chủ đề gì không biết, nhưng mà rõ ràng là người ta cảm thấy, người ta để ý thì thấy cái sự nồng nhiệt tán thưởng và nụ cười các bà dễ có hơn mấy ông. Mấy ông thì ngồi nghiêm trang và cứng nhắc. Do vậy cho nên cái tuổi thọ mấy ông giảm đi hết 6 năm. Và ta để ý là người nào cười nhiều thì người đó lâu già. Người nào mà làm bộ nghiêm trang, khó khăn, nghiêm trọng, thế thì người đó rất rất là mau già. Thứ hai nữa là người đó ăn cũng rất là chậm tiêu nữa. Mình để ý mà coi, thưa đại chúng, là cái nụ cười nó làm cho cái hệ tiêu hóa của mình nó có điều kiện nó hoạt động. Cười là cơ bụng, cơ hoành của bụng nó tự động là nó co giãn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta cũng thử nghiệm là khi anh có một cái cơn đau giống như cái đầu gối mình bị đau, thay vì mình nhăn mặt nhíu mày mình lên với cái đầu gối đau, thì mình hãy nhìn cái đầu gối đang đau, mình cười một tràng dài ha ha rất là lớn, thì cái đầu gối nó hết đau. Như liều thuốc trị bệnh vậy, tin được không? Tin chứ. Vì thưa, nguyên tắc của Đông y là thế này: thông bất thống, thống bất thông, phải không? Nghĩa là khí huyết nó lưu thông thì nó không còn nhức mỏi, mà khí huyết không lưu thông thì nhức mỏi. Các vị biết là Đông Phương lý luận là 6 huyệt kinh âm, 6 huyệt kinh dương đều có mặt nơi mặt, nó đều ra nơi mặt cả. Và người ta chỉ cần chăm cứu vùng mặt là trị liệu được thân. Người ta chỉ cần xoa bóp vùng mặt là có thể điều tiết được, điều chỉnh được nội tạng. Và cái nụ cười, các vị để ý cả là nó làm cho cái cơ bắp 30+ hệ thần kinh trên mặt này đều hoạt động cả. Nó làm thư giãn. Do vậy cái khả năng trị liệu của nụ cười rất là lớn lao. Và cái điều kỳ diệu người ta tính không sai lầm là sở dĩ các bà sống dai hơn đàn ông 6 năm là do vì các bà lòng rất là thoải mái, rất dễ hội họp gần gũi và san sẻ với nhau, chan hòa được với nhau, và rất là dễ có mặt niềm vui. Trong khi các ông thì cái điệu bộ các ông làm phải bộ trịnh trọng nghiêm trang nhiều hơn các bà. Cho nên tiếc là ở đây không có ông nào, chứ có thì tôi nói là mấy ông sẽ bị chết sớm là do gì mấy ông không cười. Có một câu trong này cũng hay nữa này: nay khuyên thiện tri thức, trước nhất trừ thập ác, tức đã đi được 10 vạn dặm, sau dứt 8 tà, tức đã qua 8000 dặm vậy. Mình trừ được 2 điều này thì tự nhiên Tây Phương có mặt nơi tâm thức mình, Di Đà hiện diện trong trái tim mình. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng đến Tây Phương như búng ngón tay, liền thấy Di Đà. Sử quân chỉ cần tu thập thiện, đâu còn phải nguyện giảng sanh. Nếu chẳng dứt ác tâm, Phật nào mà đến rước? Nếu ngộ được pháp vốn vô sinh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát. Chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật, thì con đường vãng sanh xa xôi, làm sao đến được? Đó là tổ xác định cho chúng ta biết. Và một câu là: tâm mình mà thuần thiện thì Tây Phương chỉ trong một búng ngón tay, liền thấy Di Đà tức khắc. Thưa, điều này có thể tin được không ạ? Ví dụ như ở mức độ cạn nhất, tâm của mình mà thiện, thưa đại chúng, là có ba tầng thiện. Đầu tiên là thiện, thứ hai là trung thiện, thứ ba là đại thiện. Cái tầng thiện đầu tiên ta gọi đó là tầng của người tốt trong cuộc đời. thế nào là người tốt trong cuộc sống. Người đó quên hết cái lợi ích của cá nhân mình mà luôn nghĩ đến cái lợi ích của người khác, gọi là người tốt. Ở tầng mắt cạn nhất là như vậy. Tức là trong lời nói, trong việc làm, người đó rất là tốt. Cái năng lượng hiền thiện của họ nó tỏa sáng, nó làm cho bao nhiêu người đến họ tiếp xúc thì cảm nhận được cái điều tốt lành ở họ, ta gọi đó là người tốt. Tuy nhiên cái người ở mức độ sơ thiện này thì tâm của họ có khi nó chưa hoàn toàn tốt. Có khi cái việc tốt của họ xử sự với mọi người, nhưng mà bù lại thì họ nhận được cái món quà của người khác trả lại là cái sự bồi bàn, coi thường, lừa gạt. Họ còn khởi cái lòng giận, lòng bực bội, lòng bất an, rất khó chịu. Thì người đó là người tốt, nhưng còn ở mức rất là cạn của sơ thiện mà thôi. Và từ điều này, thưa đại chúng, là ta nên nhớ một điều là người tu chúng ta rất là cần những người tốt ở mức sơ thiện. Chưa là gì cả so với cái con đường dài của con đường tu tập. Mới bước đầu vào con đường của nhân thế thôi, thì cái yếu tố đầu tiên làm nên con người để sống trong cuộc đời mà an lạc và hạnh phúc thì ta phải làm người thiện đã. Giữ gìn 10 giới, 5 giới của Đạo Phật đã là một người thiện, đã là quà tặng cái cuộc sống hạnh phúc cho chính bản thân anh rồi. Tuy nhiên chưa là gì so với người tu chúng ta. Bước vào thế giới tu á, thưa đại chúng, ta phải vượt qua cái từng sơ thiện này, và ta phải đi đến cái giai đoạn của trung thiện. Trung thiện là gì? Người đó tốt ở lời nói, tốt ở việc làm, mà tốt ở cả những cái tư duy nữa. Có thể bị người ta lừa gạt chút đỉnh, bị người ta bội bạc chút đỉnh, nhưng mà lòng không bao giờ khởi một ý niệm xấu về bất cứ ai hết. Thế thì người đó là người đang trên con đường thực tập những pháp hành của Đạo Phật và hứa hẹn đi vào cái vùng trời giải thoát được. Mình chưa đặt chân lên cái vùng trời trung thiện này, có nghĩa là mình chỉ là người tốt ở nhân gian thôi. Có một cái chừng mực nào đó, có một cái giới hạn nào đó, bằng vượt quá giới hạn đó thì mình cũng không trở thành người tốt được. Cái giới hạn của mình có khi nó chỉ đáng giá 1 triệu đô thôi. Người ta mà bỏ dưới 1 triệu đô mình lượm được mình trả, nhưng mà trên thì mình lượm được mình không trả. Nó có cái giá của sơ thiện là như vậy. Nhưng mà ở trung thiện thì thưa đại chúng là từ 1 đồng nhỏ cho tới số bạc kết xù, họ vẫn hoàn trả lại. Tâm họ không có khởi lên một cái ý niệm là lượm tài sản, chiếm đoạt tài sản hay bất cứ một điều gì cả. Tâm họ rất là thiện. Và người này, thưa, cái quà tặng đến với họ đó là cái năng lượng lành rất là đầy, vì tâm của họ là cái nguồn phát năng lượng lành, cho nên tạo thành một chiếc áo giáp chung quanh đời sống họ. Những cái bất trắc của cuộc đời khó xâm phạm người này. Và nếu họ có bị ai bội bạc, lường gạt, đối xử với họ thâm tệ, họ không bị thiệt thòi. Tức là nơi này họ bị thiệt thòi, tưởng chừng như là họ rất là tổn thương, nhưng mà sẽ có một cái sự bù trừ ở một phía khác chảy về họ. Cái người trung thiện là như thế. Thưa, cái điều giải thích này đủ dễ hiểu rồi chứ ha. Và tôi xin nhắc lại là nếu chúng ta đặt chân lên cái vùng đất này, có 3 yếu tố là tâm ta luôn thiện, cái nhìn của ta về bất cứ mọi người, dù người đó xấu, dù người đó dở, dù người đó không xứng đáng, nhưng mà mình luôn nhìn được cái điểm tốt của người kia, không hề khởi một cái ý niệm chê trách, oán hờn, khinh thường bất cứ ai cả, thì người đó đặt chân lên cái vùng đất của trung thiện. Thứ ba, thưa đại thiện là gì? Đây là cái tâm họ rất là thuần khiết, các cái bậc chứng được thánh quả. Lòng họ là suối nguồn từ bi mênh mông. Họ sống trong nhân thế, cái sự có mặt của họ là cái quà tặng của cuộc đời. Ai có cái duyên lành tiếp xúc với họ thì nhận được cái năng lượng rất là yên bình, rất là tĩnh tại. cái tâm họ vừa lành, họ vừa có định lực, họ vừa có trí tuệ nữa. Đây là bậc đại thiện trong cuộc đời. Và ta chỉ cần làm một việc là đứng ở trong cái vùng trời cái trung thiện này, thì thưa đại chúng là mình đã mời được Đức Di Đà có mặt trong trái tim, lòng mình nở ra, hạnh phúc mình tràn đầy, không cần cầu vãng sinh nơi đâu cả. Ngay nơi đây tức khắc là đời sống mình, cái phẩm chất đời sống rất là cao, và cái sự có mặt của mình mang đến niềm vui cho những người mình tiếp xúc. Đó là điều rất là rõ ràng. Và thưa, nếu đạo Phật chỉ chú trọng đến cái chuyện là sau khi chết mới có được lợi ích, thế thì đạo Phật không thực sự tồn tại tới hôm nay. Nếu đạo Phật coi cái hành tinh này là cái cõi tạm, có mặt lao sao, nhưng mà lòng mình gửi ở phương nào, mình cầu mong về cảnh khác, thế thì thưa đại chúng là mình không thể xây dựng được cái niềm vui hạnh phúc và mang lại cái quà tặng hay là tu Bồ Tát hạnh trong cuộc đời này. Đức Bổn Sư chọn cái cõi Ta Bà này làm cái quốc độ để Ngài giáo hóa. Đây là cái trụ xứ của Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà. Nếu mình là đệ tử của Ngài, mình nói ôi cái cõi đời này sao mà nó nhiều khổ cực, nó hôi hám, ngũ trược, ác thế, con nguyện là rời bỏ cuộc đời này, con phải về những nơi khác. Đành rằng cái nguyện giảng sinh, tức là về bên kia rồi hồi nhập Ta Bà. Nhưng mà thưa đại chúng là mình về bên kia rồi mình về lại cái cảnh giới Ta Bà này, thưa các vị, có khi cảnh giới Ta Bà này tan mất tiêu rồi, đâu còn nữa đâu mà về. Cho nên hãy kế thừa cái bản nguyện của Đức Bổn Sư, nguyện rằng con không cần phải đi đâu cả, ngay trong kiếp sống này, ngay trong hơi thở này, con làm thế nào con giúp được tất cả những người mà con tiếp xúc. Con không thể làm được gì nhiều, không thể mang hết của tiền con tặng cho người, thì con xin rải lòng thương đến với tất cả những người con tiếp xúc. Con xin nguyện là không nói một lời tổn thương bất cứ ai. Thưa đại chúng, ta đang đứng ở mức trung thiện này, ta là người tốt. Cả một đời từ lúc ta có mặt cho tới khi ta nhắm mắt, ta chưa hề làm tổn thương bất cứ một ai, dù biết rằng cái điều kia rất đáng trách, điều kia rất đáng phiền, nhưng mà mình không nỡ làm cho người khác tổn thương và buồn lòng. Biết rằng họ lợi dụng mình, biết rằng họ khinh thường mình, biết rằng họ bội bạc với mình, vân vân, ta cũng một mực tin vào cái nhân cách tốt lành của con người kia, họ sẽ tốt và không nỡ làm tổn thương họ. Thế thì thưa đại chúng là các vị là người kế thừa cái sự nghiệp giáo hóa của Đức Thế Tôn, phát nguyện lấy cõi Ta Bà này làm cái nơi đạo tràng hoằng pháp. Mình sống một hơi thở trong cuộc đời, mình là cái quà tặng cho con người chung quanh một hơi thở. Sống một ngày trong cuộc sống, mình là quà tặng, mình giúp ích một ngày cho cuộc đời. Và tùy cái điều kiện mình đang ở, đang đứng, nơi nào mình cũng có thể làm Phật sự được cả. Ví dụ như các vị ở nhà, các vị làm Phật sự được không? Được quá đi chứ. Có bao nhiêu sinh linh đang chờ chúng ta làm mà. Này người thân, này con, này cháu, tất cả những người đó đều là những người cần cái sự tu tập tốt lành của các vị, để các vị đem năng lượng lành tác động vào tâm thức họ nhé. Cứ gì mình phải trốn bỏ cảnh giới này để đi bất cứ nơi đâu, ta hãy hứa với lòng rằng đứng nơi đây tu cho được và giúp đỡ tất cả những người tiếp xúc với mình, thì người đó đang kế thừa sự nghiệp của Đức Thế Tôn và đang ở trong cái tầng trung thiện, hứa hẹn bước vào cái tầng tuyệt đối của những cái bậc thánh, bậc giác ngộ. Cho nên niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng đến Tây Phương như bốn ngón tay, liền thấy Di Đà. Đó là điều rất là rõ ràng. Nếu ngộ được pháp vô sinh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật, thì con đường vãng sanh xa xôi làm sao đến được. Nay Huệ Năng dời Tây Phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt, các ngươi có muốn thấy chăng? Đó là Ngài Huệ Năng Ngài nói. Đại chúng đảnh lễ rằng, nếu được thấy Tại nơi đây đâu cần cầu nguyện vãng sanh nữa, xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả thảy đều thấy. Sư nói: Đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý, ý căn. Tâm là địa, tánh là vua. Vua ngự nơi tâm địa, tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn, tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sinh, tự tâm giác ngộ tức là Phật. Thưa đại chúng, là đây là ngày Huệ Năng, ngày mở cái phương tiện để cho chúng ta có một niềm tin vững chắc về cái khả năng thực tập của mình để mời gọi Tây Phương có mặt lại ngay nơi đây. Và cái điều quan trọng ở đây Tổ muốn nói là khi các vị ngộ được pháp vô sinh thì Tây Phương có mặt. Thế nào là ngộ pháp vô sinh thì Tây Phương có mặt? Cái điều này rất là quan trọng, mình chia sẻ để cho các vị lưu ý. Mình học Pháp Bảo Đàn tới nay là gần một năm rồi đó. Mình cứ nói đi nói lại cái pháp vô sinh nói hoài. Các vị nghe từ bữa nay thuộc lòng luôn rồi. Thưa, cái từ này nó rất là quen. Vô sinh nghĩa là pháp không diệt, gọi là vô sinh. Cái định nghĩa chắc thực nhất là như vậy. Tức là nó không bị sinh ra, nó không do tất cả cái điều kiện tạo thành, gọi là pháp vô sinh. Và nó vô sinh, nó cũng có nghĩa là vô diệt. Nó có thêm một cái nghĩa nữa là bất động, thường nhiên. Tức là nó luôn có mặt trong thân tâm này. Và nó là Phật Di Đà trong chính tự thân tâm này, gọi là pháp vô sinh. Hay nói một cách khác, nó là tự thể niết bàn của chính mỗi con người, gọi là pháp vô sinh. Cái điều đầu tiên mình lưu ý là pháp này nó tự có ở trong mỗi hình hài của sinh linh, cho nên gọi nó vô sinh, phải không? Cái pháp có sinh là pháp gì? Tức là các vị học hành thầy bạn trao cho các vị. Các vị sống trong môi trường xã hội, được xã hội đào tạo, những cái đó gọi là pháp hữu sinh. Mình vui, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương là vô sinh hay hữu sinh? Thưa, nó là pháp sinh diệt mà, phải không? Mình mời nó buồn tới thì nó buồn tới, mình mời cái vui tới thì cái vui tới. Nhưng mà vui và buồn ấy nó là sống, nó là những đứa con, nó là những tên tôi tớ. Mà pháp vô sinh là biển nước mênh mông, là vua, là bố mẹ, là người chủ. Tất cả những pháp sinh và diệt thì nó lao sao, mịn như hạt bụi, lớn như cỏ cây, và có thể di chuyển lay động được như hú cầm, như con người, lớn nữa như hành tinh. Tất cả đều gọi là pháp hữu sinh và hữu diệt. Còn pháp vô sinh là gì? Ví dụ nó như không gian mênh mông này, gọi là pháp vô sinh. Rồi mình từ cái điều ví dụ đó, mình quay lại tự thân tâm này để các vị nhận được pháp vô sinh. Như vui đến, buồn đến, nó là cái sinh và diệt. Nhưng mà ngay lúc vui và buồn có mặt thì ta khéo thì ta quay lại, ta nhận diện được cái pháp vô sinh liền tức khắc thôi. Cái gì vô sinh trong lúc các vị vui và buồn? Thưa, mình nhận biết cái vui và buồn, gọi là ta mời được cái năng lượng vô sinh. Có những lúc buồn tới, cái mình là cơn buồn, mình thấy mình buồn, phải không? Giận tới, mình thấy là mình là cục lửa. Mà mình quên mất một điều là gì? Giận là pháp sinh và diệt. Nó tạm thời nó sinh khởi trên cái vùng tâm thức của ta thôi. Giống như sóng nó tạm thời nó nổi lên thôi, do phong ba, do bão tố. Mà khi không có gió, gió lặng này, thì tự nhiên cái điều tất yếu là biển nó sẽ trả lại cái mặt bằng muôn thuở à. Cái mặt bằng không có sinh diệt. Cái mặt bằng là cái tự hữu, có nước là có mặt bằng, rất yên bình. Còn cái sinh khởi sống là do vì có gió, phải không? Do có bão, sóng nhỏ, sóng lớn, Sở dĩ nó có mặt hay là sóng thần nó có mặt là do gì? Gió to, gió nhỏ, gió sấy vân vân, nó tạo thành sóng. Cũng thế, cái giận, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ do vì có phong ba bên ngoài thổi vào, cho nên các vị mới nổi cơn, các vị mới giận. Chứ bình thường tâm thức các vị là cái sự phẳng lặng yên bình, chứ đâu hề có giận mà hờn. Như vậy thì các vị quay nhìn lại thì cái pháp vô sinh nó tự có trong đây rồi. Cái tâm Phật bản nhiên ta vốn thanh tịnh, bình đẳng, bất động và chiếu sáng, nó là cái tự có. Nó rất là dễ để chúng ta sống, chứ không khó khăn gì cả. Cái khó đối với tâm thức con người đúng ra phải là cái giận, cái buồn. Đúng là phải vậy. Tại vì cái giận, cái buồn các vị phải tập tành mới có được cái giận, cái buồn. Phải ai đó nói một câu chọc tức thứ nhất, rồi câu chọc tức thứ hai, câu chọc tức thứ ba, nhiều lần như thế mới làm cho cái cục giận của mình lớn. Phải không? Nó là cái tạo tác, nó đòi hỏi thời gian. Còn cái pháp vô sinh này thưa, nó không tạo tác, cho nên nó không cần thời gian gì cả. Một là ngay nơi đây mình nhận ra được mình là cái năng lượng nhận biết giận, nhận biết buồn, nhận biết vui, chứ mình không phải là giận, là buồn, là vui. Thế thì tức khắc mình sống được cái pháp vô sinh. Vô sinh là pháp tự hữu ta vốn có, xin nhớ cho như vậy, mà không phải là cái gì tạo tác bên ngoài. Cho nên thưa đại chúng là nó vốn bất động, chiếu sáng và mênh mông. Đó là cái điều thứ nhất. Và nếu mà chúng ta nhận được điều này thì thưa các vị, trên con đường tu mình rất là dễ, không có bị những cái khổ đau phiền lụy trần trọc của nhân gian nó làm cho cuộc đời mình chìm đắm. Ngay nơi đây mình cắt đứt được tất cả những sầu bi khổ ưu não của cuộc sống liền thôi. Và tôi xin lặp lại, vô sinh là cái pháp tự hữu, nó vốn có trong đây, ngay trong hình hài ngũ uẩn này. Và nếu gần hơn nữa là khi giận, khi buồn, khi bất an, khi sầu khổ mà mình trực nhận được thì tức khắc là mình loại trừ được ngay. Mình có thể sống được với cái nhận biết mà không phải sống với cái cảm thọ bên ngoài sinh và diệt. Đó là điều rất là dễ, ai cũng có cả. Và cái điều quan trọng là mình có chịu sống hay không mà thôi. Mình có chịu đi vào cực lạc sống với Đức A-di-đà không mà thôi. Mình muốn chơi vơi trong cõi trầm luân để cuộc đời mình chìm đắm, hoặc là mình muốn thăng hoa trong bàn tay của chính mình. Chứ pháp vô sinh vốn tự có trong mỗi hình hài con người, kẻ trí cũng như người thiếu trí, người học ít cũng như người học nhiều, người già cũng như người trẻ, người sức khỏe tốt lành hoặc người sức khỏe không tốt lành đều bình đẳng như nhau, đều tự có như nhau. Không hề có ai mà thiếu thốn cái này cả. Một, ta thấy ta giận. Hai là ta thấy giận của ta, chứ không phải ta giận. Cái điều này nó cách nhau như một đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà các vị làm được cái điều là giận của tôi nhận biết cơn giận, chứ không phải tôi là giận. Thế thì các vị đang bước dần vào cõi vô sinh của Đức A-di-đà, bước dần vào cõi vô lượng quang, vô lượng thọ, và tự chứng nghiệm được A-di-đà có mặt trong trái tim của các vị. Đó là pháp vô sinh, đó là Phật bất động với chính mình. Cái cảm thọ vui buồn đến và đi luôn lai động, nhưng mà cái năng lượng nhận biết chiếu diệu từ bên trong thưa vốn bất động muôn thở, chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, chưa bao giờ đến, chưa bao giờ đi cả. Đó là cái tự có trong tâm thức của ta. Mình thương mình thấy mình tội nghiệp cho cuộc đời chìm nổi. Cạn nhất là trong cuộc đời này mình nổi chìm trong cái buồn, cái giận, cái bất an, rất là tội nghiệp. Thì mình thực tập pháp vô sinh, rồi mình thương cuộc sống mình là đã trải qua hà sa kiếp tử sinh đến hôm nay mới có được hình hài này. Thương nó quá, không nỡ để cho nó trầm luân thêm nữa, nổi chìm thêm nữa, luân hồi thêm nữa. Thì mình hãy cứu cuộc đời mình phải thực tập, hãy thương mình trước. Cái thứ hai ở đây tổ khai thác cho chúng ta biết nè, cơ thể các ông là thành, mắt tai mũi lưỡi thân là cửa, Ngoài có năm cửa, trong có ý căn. Và tâm là đất, tâm địa, tánh là vua. Vua ngữ nơi tâm địa, tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn. Tánh còn thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sinh, tự tâm giác ngộ tức là Phật. Giản dị vậy thôi. Và Ngài giải thích thêm một đoạn này: từ bi tức Quan Âm, hỷ xả tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà. Thưa, tự tâm của ta, nếu ta không có nhờ cái phương tiện của lục tổ khai thác, thì ta nghĩ là Di Đà, Thích Ca, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền là những Bồ Tát bên ngoài. Thưa, năng lực của tâm rất là kỳ dĩ nhiệm màu. Ba đời mười phương chư Phật đều đi con đường nhận ra tâm để tu và thành Phật, chứ không phải là hướng ra bên ngoài. Thưa các vị là tất cả con đường tâm linh từ xưa tới giờ đều quay trở lại tâm này mà tu cả. Ba cõi giấy lên cùng về một tâm, Phật trước Phật sau chỉ truyền cho chúng ta cái pháp nhiệm màu quay lại nhận được tâm để tu thôi. Ngay tâm này nó thể hiện ra vô vàng kỳ diệu. Ví dụ như mình hướng về cái nẻo từ bi để rải tâm từ đến con người, thì ta gọi người đó hiền như Quan Âm. Cái năng lực cứu độ lớn khai triển mặt đó, thì ta đang mời năng lượng của Quan Âm có mặt trong ta. Ta hướng về cái nẻo phát sinh trí tuệ, thì lúc bấy giờ ta đang mở rộng cái năng lực của Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù là biểu trưng của trí tuệ. Rồi mình sống miên viễn thường trực trong cái tự tánh thanh tịnh an bình, tức là Phật Di Đà có mặt trong ta. Và từ điều này các vị quay vào cái kho của nhà thiền, thì các vị thấy một điều là các tổ từ quá khứ của thời lục tổ Huệ Năng cho tới hiện tại đều muốn chúng ta quay về để nhận được tự tánh mà tu thôi à. Một hôm có một thiền sinh tới thăm vấn Mã Tổ. Ông hỏi Mã Tổ: thưa Hòa Thượng, thế nào là Phật? Mã Tổ nói: ta nói sao ông không tin? Ông Tăng kia nói: dạ bạch Ngài, Ngài là bậc Hòa Thượng đạo cao đức trọng, Ngài nói làm sao con không tin được. Mã Tổ nói: ồ vậy hả? Ông là Phật á? Ông Tăng kia bật ngửa: con là Phật. Nó đúng, ông chớ tìm bên ngoài, ông hãy quay lại ông nhận được cái vô sinh bất động nơi ông, đó là Phật của chính ông. Cái đó nó luôn biểu hiện trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, không có phút giây nào thiếu cả. Nếu trong ông không có Phật thì ông không biết hỏi ta. Ông hỏi ta tức là trong ông có Phật. Và thưa đại chúng, là cái điều ở đây mình chia sẻ là chúng ta đừng làm lẫn vọng thức và Phật bất động, phải không? Trong ta có hai phần, cái phần mà nó dẫn ta chìm ngập trong nỗi khổ là cái phần của vọng thức, còn cái phần mà nó cứu vớt cuộc đời ta, nó làm cho ta có thể vượt thoát trầm luân khổ lụy là cái phần Phật trong ta, tức là phần chân và vọng. Thì ngay trong hình hài này các vị biết là cái làm chủ hình hài này, để nó còn thở vào thở ra, để nó đưa tay ra co tay vào, nó làm cho mình nheo mắt nhướng mày, nó làm cho mình cười và bước đi trên trần thế. Không phải là do cái thân này chủ động được, cái rất là bên trong làm cho sự sống này tồn tại. Trái bên trong này là phần của chính ta. Có điều có hai phần. Phần cản là gì? Phần cản là cái vọng thức lao sao vui buồn sinh diệt. Cái phần đó là không phải là Phật. Tại sao? Nếu nói rằng đời sống của ta chỉ sống bằng cái vọng thức nói thì thầm lao sao này thì không có đúng. Tại vì có những lúc các vị để ý là các vị không có suy nghĩ nói thì thầm mà các vị vẫn sống kia mà. Phải vậy không? Các vị vẫn đi trên cuộc đời, các vị nhìn, các vị nhận biết, tai các vị tỏ tường, mùi hương bất ngờ thoáng vào mũi các vị nhận biết mùi hương. Lúc đó đầu óc của ta, tâm thức của ta nó không hề có tiếng nói gì thì thầm cả, mà ta vẫn tỉnh tại sáng ngời rõ ràng nhận biết. Thế thì cái mà làm cho mình sống còn không phải là tiếng nói thì thầm, mà sâu hơn bên trong nữa kia. Cái này nó không cần nói thì thầm gì cả, mà nó làm cho chúng ta nhận biết tỏ tường sáng rõ ngay hiện tại. Cái đó là Phật. Thế thì Phật và chúng sinh nó cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Một là mình để cho cái nhận thức nó khởi lên, nó rầm rì, nó nói như cái máy hát, thì lúc đó mình sống với cái gì? Cái chúng sinh tánh của mình, cái vọng thức của mình, cái sanh diệt của mình. Tức khác là mình bị chìm nổi sanh diệt trong cõi luân hồi. Mà nếu mình tắt được cái máy hát thì thầm ở đây, cái tiếng độc thoại rầm rì này, các vị sống miên viễn trọn một ngày với cái sự nhận biết sáng ngời tỏ tường, thế thì các vị đang sống với cái tự thể vô sinh, tự thể Phật của chính các vị. Và khi sống được như thế, không có nghĩa là mình chìm lặng trong cái chỗ mê mờ, không phải như thế. Khi các vị sống được với cái tâm thức an tĩnh lặng lẽ sáng chói hiện tại, cần các vị khởi cái tâm thương yêu, thì lúc đó là các vị mời Quan Âm hiện diện. Cần các vị vận dụng để giải quyết một cái công việc gì đòi hỏi năng lực trí tuệ, lúc ấy là các vị mời được Bồ Tát Văn Thù xuất hiện. Rồi các vị thấy bao nhiêu người sống trong cái hoàn cảnh khốn khó, rất là tội nghiệp, các vị khởi cái nguyện lành là muốn giúp họ, lúc đó là các vị đã làm cho năng lượng Bồ Tát Phổ Hiền có mặt trong tự tâm ta. Có nhiều cái năng lượng tùy cái hướng phát triển mà mỗi một vị Bồ Tát liền xuất hiện. Cho nên sống được với cái tự thể vô sinh bất diệt, thưa các vị, là từ cái thể ta hiện ra vô vàn diệu dụng để giúp đời. Mà vô vàn diệu dụng kia có thể đi vào trần thế mà không bị quay cuồng đắm nhiễm trôi lăn trong cõi luân hồi. Bây giờ mình là người thông dong và tự tại. Và thưa, chia sẻ một vòng để quay lại là tự ta có khả năng nhiều như thế. Tự ta có khả năng làm Phật đã đành, và tự ta cũng có khả năng là khởi nhiều cái diệu hạnh màu nhiệm như các vị Bồ Tát. Có năng lực vô vàn. Tự tâm của các vị có cái năng lực rất là màu nhiệm. Tự tánh của các vị có năng lực rất là kỳ diệu. Ví dụ như thế này, biểu hiện chút nhỏ thì các vị thấy. Ví dụ như cái buồn của các vị, có những cái nỗi buồn nó đến cuộc đời mình, mình tưởng chừng như mình có thể chết đi được. Buồn mất người thân, buồn bị người lừa dối, vân vân. Thế nhưng mà rồi có khi một ngày hai ngày đi qua, cái nỗi buồn tự nhiên nó nhạt nhòa dần, cái nó bay đi. Cái gì có năng lực chữa trị nỗi buồn hay như thế? Nếu bên sau những lượng sóng mà không có cái tự tánh yên bình của biển, thì làm sao mà khi phong ba nó ít thì biển tự nhiên trả về cái sự yên bình chứ? Cái tính chất của mặt biển nó luôn bằng tính chất của pháp vô sinh trong tự thân ta. Cái tự thể niết bàn của ta nó có công năng kỳ diệu là nó gột dần những cái niềm vui nỗi buồn của tâm thức ta. Cho nên ta mới sống còn được tới hôm nay, ta mới làm cho những cái buồn, những cái giận, những cái sầu khổ nó nhạt nhòa đi được. Đó là cái công năng kỳ diệu nhất mà tâm ta tự chữa trị. Rõ ràng là như vậy. Đó là mình nói đến cái con đường chữa trị một cách tự nhiên của tự tâm ta, chưa luyện tập gì cả. Nếu mình bắt đầu con đường tu và thực tập thì thưa các vị, con đường chữa trị nó không phải là tự nhiên nữa, mà mình có khả năng làm được việc là tự chữa trị cho chính mình. Và khi mình chữa trị cho chính mình được, cũng có nghĩa là mình sẽ có phương pháp chữa trị giùm cho người khác. Thưa, cuộc đời này khổ vô vàn, mà tất cả nỗi khổ nó không phải phát sinh từ cái điều kiện vật chất làm nỗi khổ lớn lao đâu, mà tất cả nỗi khổ của con người nó phát sinh từ tâm thức, nó đọa đài, nó chìm đắm, nó nhận chìm con người nhiều hơn là nỗi khổ từ hoàn cảnh hay vật chất. Các vị để ý mà coi, thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, người ta không đến nỗi khổ sở ghê gớm, mà bị lừa gạt, bị khinh thường. Tất cả những cái nỗi khổ của tâm lý mới là quan trọng, chứ không phải nỗi khổ của thân sinh lý. Và mình có khả năng chữa trị được tâm mình thì mình sẽ có khả năng chữa trị được tâm của những người, người khác rất là dễ dàng. Chữa trị bằng cái cách hành xử của mình, chữa trị bằng cái cách chia sẻ của mình, hay là tự động năng lượng của tự tâm mình cũng có cái tính chất chữa trị dùm bệnh trạng tâm lý của người khác nữa. Đó là điều rất là rõ ràng, nó dễ có mặt vô cùng khi ta thực tập được. Ngài dùng cái ví dụ nè: nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc hại là rồng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạch, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sinh. Thiện tri thức, thường hành thập thiện, thiên đường liền đến. Trừ được nhân ngã, núi Tu Di sụp đổ. Phá được tà tâm thì nước biển cạn. Chẳng sanh phiền não thì làn sóng lặng. Quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên. Tự tánh chiếu soi bên trong liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã. Trong ngoài sáng tỏ chẳng khác Tây Phương. Nếu chẳng tu như vậy, Tây Phương làm sao đến được? Đại chúng nghe nói đều tự tin sẽ được kiến tánh, thải điều lễ bái tán thán lành thai, nguyện khắp pháp giới chúng sinh nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ, tức là trừ nghi và được ngộ nhập. Sư lại nói thêm: thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, chẳng do tại chùa. Tại gia tu được như người Đông Phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây Phương mà tâm ác. Chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức là tự tánh Tây Phương. Thưa, cuối đoạn này thì Ngài khuyến khích những người cư sĩ, Ngài dạy một điều rất là chí lý, là chúng ta tu hay không tu mà thôi, chứ không có nghĩa là đòi hỏi hoàn cảnh ta khác đi. Nếu chuyện tu hành chỉ dành cho những người có cái hoàn cảnh thật là ưu tú, thế thì trên đời này người ta tu được bao nhiêu? Nếu nói là đợi tôi rảnh mới tu được, các vị thử nghĩ cái ai rảnh? Chẳng ai trong cuộc đời rảnh cả. Hoàn toàn nghỉ ngơi không hề có đối với người đang hít vào thở ra. Người đang hít vào thở ra, ví dụ như hết công việc nọ cũng có công việc kia, công việc ăn, công việc uống, công việc sinh hoạt của người này này không hề có cái nghỉ ngơi trọn vẹn. Cho nên một là ta chịu tu thì ta có thể kiếm ra vô vàn cái thì giờ để ta tu. Hai là ta không chịu tu thì ta ở trong cái hoàn cảnh có điều kiện có thì giờ ta cũng không tu được. Tu hay không mà thôi, chứ không có nghĩa là đòi hỏi hoàn cảnh thế này thế nọ thế kia. Đó là điều thứ nhất, các vị nên ghi nhận như vậy. Và ở đây có một câu đặc biệt là tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên. Trong thiền sử có một câu chuyện, ngài Thần Tán, ngài sống với thầy Bổn Sư rất là lâu. Thầy Bổn Sư không có dạy điều gì. Lúc đó là đạo tràng của ngài Quy Sơn rất là thịnh, cho nên ngài Thần Tán, ngài Từ Giả, ngài Bổn Sư đi học đạo. Đến trong cái đạo tràng Tổ Quy Sơn ngộ đạo xong là về, về chùa thăm thầy, ở lại với thầy. Ông rất có hiếu, cho nên thấy thầy Bổn Sư tu mà còn chìm ở trong cái sự mê mờ, chưa sáng được đường tu, thương quá cho nên ông ở lại chùa để ông hầu thầy. Thầy hỏi chứ mi lâu nay mi đi học đạo rồi mi học được cái gì, nói cho ta nghe. Ngài Thần Tán nói dạ bạch thầy, có học được cái gì đâu. Nói ồ quá là vô tích sự vậy à. Thôi được, không học được gì thôi, về ở đây với ta làm thị giả. Thì ngài rất là vui làm thị giả cho thầy. Thầy cũng lớn tuổi, cho nên một hôm nấu nước, pha nước cho thầy tắm. Và ông vô ông xối nước, ông kỳ lưng cho sư phụ ông. Ông so so lưng, ông vỗ lưng cái, ông nói cái Phật đường thì đẹp mà Phật không có thánh. Tức là tướng tá thì rất là ngon, rất là màu mỡ, nhưng mà ở bên trong Phật không có linh gì hết. Cái ông Bổn Sư ông nghe nói hay lạ, ông quay mặt lại ông nói vậy. Ngài Thần Tán ngài nói tuy Phật không thánh nhưng mà phóng quang. Ông thầy ông hơi ngạc nhiên rồi, nhưng mà vẫn chưa tác động vào tâm thức ông được. Một hôm thầy Bổn Sư đang ngồi đọc kinh vậy, có con ong cái cửa sổ bằng giấy bồi đó, và nó thấy sáng cho nên nó cứ đâm đầu nó bay ra đâm vô cái cửa, giống như cửa kính của chúng ta mà ruồi hay ong hay nó bay ra, nó tưởng là không gian trống đó, nó cứ đâm đầu vô. Trong khi cái cửa chính thì đang mở mà nó không biết đường, nó không lại nó bay, nó cứ đâm vô cửa sổ à. Cái ông nói là cửa mở rộng mênh mông mà không chịu bay, đâm đầu vô giấy, ngu chi mà ngu lắm vậy. Dùi đầu vô giấy biết đời nào mà ra khỏi được. Cái thầy Bổn Sư cũng nghe nói, tuy là nói con ông nhưng mà dường như nó nói mình đang đọc kinh mà. Cái nói nè nè, lại nói cho ta nghe, vì có cái ngôn ngữ gì rất là kỳ lạ. Ngài Thần Tán ngài quỳ đảnh lễ nói vào bạch thầy, con xin thưa thật là con nương với các bậc thiện tri thức, mắt đạo con đã mở, con muốn đem những điều con hiểu biết để cúng dường thầy, cho nên con nói như thế. Ông nói ồ thôi được, ngày mai ông đốt hương lễ Phật đàng hoàng, thiết pháp tòa rồi mời học trò mình nó lên, nó ngồi trên pháp tòa, ngồi làm thính chúng để nghe. Và ngài Thần Tán ngài lên ngài dạy về cái pháp vô sinh cho thầy, mở mắt cho vị Bổn Sư. Và mình kể câu chuyện đó để quay lại Phật phóng quang. Thưa đại chúng, là ngài Lâm Tế có nói một câu là lục đạo thần quang vị tầng giáng cách. Sáu cửa thần quang tức là mắt, tai, mũi, lưỡi luôn phóng quang minh. Phật bên trong của chúng ta mà linh á, thì thưa đại chúng là thường phóng quang ra mắt. Mắt mình tiếp xúc với sắc màu, thế nào gọi là phóng quang? Nếu các vị nhìn tất cả sắc màu, các vị nhận biết tỏ tường, không có nói tiếng thì thầm nào, không có khởi vọng thức lao sao, cái sự nhận biết sáng ngời, tâm thức các vị dừng lại ngay hiện tiền, thì lúc đó Phật phóng quang. Mà khi các vị nhìn là các vị làm gì thì lúc bấy giờ chúng sinh quang mà không phải Phật quang. Mình nhìn cái mình phân biệt liền, cái mặt này thấy khó ưa thiệt. Tức là gì? Tâm chúng sinh tam bành lục tạc nó nổi lên rồi, chứ còn quang minh gì nữa. Rồi mình lắng nghe cái tiếng ở ngoài, như tiếng chim hót, hay là tiếng xe cộ, hay mọi thứ âm thanh, mình nghe bằng cái sự nhận biết tỏ tường mà không khởi tiếng nói thì thầm nào, thì lúc đó tai mình đang phóng quang. Lúc đó là nhĩ căn phát quang. Còn mình nghe mà mình khởi tiếng nói gì rầm, bực cái mình. Tự nhiên cái tiếng ồn ào trong lúc mình đang tỏ thiền như thế này, nó làm mình khó chịu vô cùng. Ví dụ gần hơn nữa là mình đang ngồi trong lớp học yên bình này, tự nhiên 5-3 cái cell phone của các vị nó đồng thời nó reo lên một lượt, bực cái mình. Thế thì cái gì có mặt? Thưa, tâm phàm phu đang khởi, cái buồn, cái giận, cái bực nó đang có mặt. Tức là gì? Là ánh sáng quang minh của Đức Di Đà bị cắt ngang rồi. Cho nên tự thân các vị mời gọi được Đức Di Đà tỏ tránh trong tâm, thì tức khắc là mở mắt thì quang minh của Phật phóng ra từ mắt. Lắng tai nghe thì ánh sáng của Phật từ tai phát ra. Mũi mình bất cứ mùi hương gì phát ngang thì mình liền nhận biết, mà không khởi tiếng nói thì thầm, thì tức khắc là ta đang làm cho quang minh của Đức Di Đà sáng ra từ mũi. Thưa đại chúng, là thiền sư ngày xưa ngộ đạo bằng cửa mắt, bằng cửa tai, bằng cửa mũi, bằng cửa thân. Ví dụ như có một hôm Ngài Cảnh Thanh, Ngài hỏi một đệ tử, hỏi chứ, ông có nghe tiếng gì ở ngoài kia không? Đệ tử nói, dạ bạch thầy, con nghe tiếng rắn nó bắt con ếch nó ăn. Ông nói, ta cứ ngỡ là ngoài kia có chúng sinh khổ, không ngờ trong này có khổ chúng sinh. Ngài muốn nói cái gì? Tức là quên mình theo vật, nghe cái tiếng kêu quạp quạp của con nhái thì biết rằng đó là tiếng kêu của con nhái, chưa chắc gì đã bị rắn bắt. Thế mà vừa nghe tiếng là mình khởi ý niệm là có lẽ là nó bị rắn cắn chết hay sao mà nó lại kêu như thế. Rõ ràng là tâm thức mình đã khởi một tràng có tiếng nói gì thầm. Ngay nơi lúc ta nghe tiếng mà ta chỉ làm một việc là nhận biết có tiếng mà không khởi sóng thức lầm thầm, thì lúc bấy giờ Phật đang phóng quang ở cửa tai. Mắt ta nhìn. Thưa đại chúng, là nếu mình chạy ra ngoài phân biệt cảnh thì lúc đó mình đang để cho tâm chúng sinh đang nổi loạn. Mắt nhìn, cái sự nhận biết rõ ràng tỏ tường mà không khởi tiếng nói thì thầm, vì lúc bấy giờ các vị đang an trú trong tự tánh Phật phóng quang. Và ta nghe những cái ngôn ngữ của nhà thiền, các vị thiền sư nói những điều giống như thần chú. Mình tưởng cái gì khó khăn, tưởng có bí mật gì ghê gớm, chứ thưa không có gì bí mật cả. Ví dụ như một hôm hai cái tăng đường bên đông và bên tây họ giành nhau cái con mèo. Ngài Nam Tiền là hòa thượng đường đầu, ngài thấy quý thầy tranh với nhau về con mèo ầm ĩ quá, cái ngài lại ngài cầm con mèo ngài đưa lên, ngài nói, quý thầy nói được thì ta thả con mèo xuống, nói không được ta chém chết con mèo. Chư Tăng nói đông nói tay, không ông nào nói trúng được hết. Ngài Nam Tiền đành phải chém con mèo. Chiều lại, ngài Trị Châu từ ở ngoài làm việc ở ngoài đi về, ngài Nam Tiền thuật lại câu chuyện đó. Ngài Nam Tiền hỏi, ví như ngươi thì ngươi trả lời thế nào, ngươi nói thế nào thì cứu được con mèo? Ngài Trị Châu tục cái chiếc dép ra, chiếc dép đang mang đó, để lên đầu rồi đội đi ra ngoài. Ngài Nam Tiền ngài nói, nếu mà hồi sáng này có ngươi thì ngươi đã cứu sống được mạng con mèo rồi. Cái câu chuyện này trong thiền sử, trong công án nhà thiền gọi là Nam Tuyền trảm yêu, tức là Nam Tuyền chém mèo. Mình trở lại cái điều này, mình chia sẻ một chút về những điều rất là cạn thôi. Các vị thiền sư khi gặp mình hỏi chứ, ông đang làm gì? Là ông hỏi cái gì? Ví dụ như ông thấy mình rửa chén á, mà ông cứ hỏi thầy đang làm gì, có nghĩa là ông muốn mình trả lời là đang an trú tâm được hay không, chứ có nghĩa là đang rửa chén. Rửa chén thì ai chẳng biết, mắt ổng đâu có đuôi đâu, ổng thấy mình làm thì ổng biết rõ rằng mình đang rửa chén ấy chứ. Ấy thế mà ổng vẫn cứ hỏi đang làm gì, có nghĩa là ổng nhắc lại là mình có an trú được trong cái tự tánh quang minh hay không, đang an trú được trong cái tự thể vô sinh bất diệt của mình hay không, tâm mình đã có dừng lại ngay nơi đây và phút này hay không, mình có đang thắp sáng chánh niệm từng phút giây hay không, hay là mình đang khởi tâm thức lao sao, nghĩ đông nghĩ tây, chạy lui chạy tới, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Nếu anh luôn an trú được trong chánh niệm rõ ràng hiện tại, tức là anh có khả năng nói, khả năng làm, khả năng biểu lộ, mọi cái đều hợp với đạo cả. Có khi không cần phải cởi chiếc dép ra đội trên đầu giống như ngài Tiểu Châu, hoặc làm cái gì đó, hoặc tới chụp con mèo thả xuống, hoặc là tới dặn lỗ mũi ổng, hay là tới ôm ổng vân vân, mọi cách biểu lộ đều đúng cả. Nếu ta an trú được trong chánh niệm, mà không an trú được trong chánh niệm thì bị ổng gạt. Ổng cầm con mèo ổng đưa lên, ổng nói được thì ta thả, nói không được ta chém, tức khắc là mình bị lừa liền. Bị lừa là sao? Chết rồi, bây giờ phải tìm cái cách gì để cứu con mèo. Con mèo ổng sẽ soạn giết. Là các vị làm cho tâm thức các vị khởi cái gì lên? Sống thức lao sao. Không những cái con mèo ngày xưa ngày Nam Tiền gạt đại chúng rồi đó, ví như bây giờ mà tôi cầm con mèo đưa lên thì các vị cũng bị gạt như thế, phải không? Tôi cầm tôi đưa một cái con gì lên, tôi nói được thì thả, không nói được thì đập chết. Thế thì các vị bấn loạn vô cùng, sợ sệt vô cùng, tâm thức các vị rối loạn ngay, tức là mình bị gạt. Người thông minh là người mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp đều quay lại sống được với cái gì? Cái bất động của chính mình. Thì thưa, ta có thể biểu lộ nó ra bằng ngàn vạn cách, cách gì cũng đúng cả. Còn không thông minh thì bị gạt. Gạt ngàn vạn cách, các thầy có thừa trí lực và thông minh để gạt ta. Có một hôm ngày Nam Tiền đi ngang cái chỗ nấu nước, thấy ông thầy đang nhúng lửa, hỏi thầy đang làm gì. Thầy nói dạ con nấu nước cho chư tăng tắm. Ông nói nhớ nấu xong kêu con trâu đực đi tắm mới nghe. Trâu đực là gì? Trâu đực đó là chỉ bản thân ổng đó. Cái ông tăng nấu nước ông nói dạ, chứng tỏ là khá bén nhạy, cảm nhận được cái điều của ngài Nam Tiền nói. Rồi tới chuyện nấu nước xong đi lên và bạch hòa thượng, xin mời con trâu đực đi tắm. Ngài Nam Tiền ngài cũng rất là vui, ngài tưởng là ồ có thể là tên này nó sống được đây, nó không bị mình lừa gạt. Vâng, nhưng mà anh có đem cái dây dàm lên để dẫn nó đi không? Các thầy kia ngớ mắt, nghĩa là bị ông gạt cái là bối rối vô cùng. Ông biểu mình đem dây dàm, mình đem cái gì theo đây, mình trả lời thế nào đây? Tức khác là tâm thức nó nổi sóng lao sao, phải vậy không? Nổi sóng lao sao mà đình trệ chừng một phút, nửa phút, không trả lời được tức khắc, tức là người không đang sống được với cái tự tánh văn minh của chính mình. Rồi cũng chiều lại, ngài Triệu Châu ở từ xa về, ông nói hồi chiều này cái vị tăng nấu nước tắm lên mời ta đi tắm mà ta nói vậy không trả lời được. Ví như ông làm sao? Ông làm sao ông đem cái dây lên để ông dẫn cái trâu đực đi tắm? Triệu Châu nói giờ bạch thầy con làm được dễ lắm. Ông nói đông đi làm coi. Triệu Châu lại nắm mũi dặn cho một cái. Ông nói trời đất chết tao rồi, đau. Ông nói đó trâu đực đi đó, đâu có mất đâu. Trâu đực là gì? Thưa, cái nhận biết sáng ngời luôn có mặt trong ta. Cái tự tính không sinh của chúng ta, cái Phật tánh của ta, cái tự tâm Di Đà của ta lúc nào chẳng có. Dặn đây biết đau, phải không? Mở mắt là thấy sắc màu, lắng là nghe mọi âm thanh. Có cái mùi gì bay ngang là tự nhiên mình biết mùi thơm liền. Nếm cốc trà biết đây là trà, uống một miếng nước lạnh biết lạnh, uống miếng nước nóng biết nóng. Mọi lúc điều hiển hiện trong ta, trong mắt tai mũi lưỡi luôn sáng bừng. Cái Phật tánh trong ta lúc nào chẳng có. Và nếu mà mình sống được như thế, thưa thì không hề bị ai gạt cả. Ông đưa mèo lại ông sửa soạn chém, thưa cái quan trọng là mình hãy biết là đừng bị ổng lừa. Mình phải ghi nhận một điều là ổng làm bất cứ chuyện gì đều là cách muốn cho mình biểu lộ cái mình đang sống. Một cái gợi ý của ổng là để cho mình quay về với tự tánh của chính mình để sống, chứ không có nghĩa là mình chạy ra. Và người nào chạy ra là người đó đi vào chỗ chết. Người nào chạy vào sống với chính mình thì người đó mới gọi là người sống được
từng phút từng giây trong đạo. Và sống từng phút từng giây trong đạo có nghĩa là lúc nào cũng mời được Đức Di Đà có mặt trong đây. Và điều này thưa đại chúng, tổ dạy chúng ta rất là đúng. Khi ta ham tu thì ta có thể thực tập nó được trong mọi nơi. Ngồi đây thực tập được, ngồi đây các vị cũng có thể sống được với tự tánh của các vị. Các vị bước ra ngoài các vị sống cũng được. Mình đừng hứa hẹn là chút xíu nữa rời cái chánh điện của chùa Huệ Quang về nhà tôi mới có điều kiện để ngồi kiết già an tĩnh thoải mái rồi tôi mới tu. Không phải như thế. Cái tu hành nó phải được ta mang nó vào trong trái tim và thực tập từng phút từng giây của cuộc đời, chứ đừng hứa hẹn. Và hoàn cảnh nào ta cũng tu được cả. Ví dụ như các vị niệm Phật, thưa đâu có ngại gì cái chuyện các vị đi lên chánh điện hay xuống nhà bếp. Lúc nào chẳng niệm Phật được, phải không ạ? Đâu có ngại gì cái chuyện các vị ở chùa hay các vị đi ra phố. Các vị có thể đẩy chiếc xe vô shopping mua đồ, nhưng mà các vị thầm niệm Phật có trời mà biết, chứ ai mà biết các vị đang niệm Phật, phải không? Rõ ràng là ta có thể tu được trong mọi lúc, có điều ta có chịu tu hay không mà thôi. Ta có cảm thấy thương cuộc đời mình để lo tu hay không mà thôi. Ta muốn cuộc đời mình vẫn còn chìm nổi trong tử sinh hay muốn cuộc đời mình ngang đây chấm dứt. Nếu ta thích chấm dứt cái dòng chảy sinh tử luân hồi thì ta cố gắng, đừng để ngày đoạn tháng qua. Thưa đại chúng là cái sống thì mình không biết chắc, nó lững lơ vô cùng, nhưng cái chết thì rất chắc chắn á, nó sẽ đến, không biết bữa nào thôi. Không có ai hứa cho các vị là các vị sống được một năm hai năm nữa hết. Bất thường đó, nó rớt xuống cuộc đời mình. Nói nó rớt thì ta hình dung là nó ở bên ngoài, thực tế cái chết nó nằm ở trong đây. Nó đi ra lúc nào không ai. Và vì nó ở trong đây, trong tự thân ta, khi ta vừa có mặt, ta vừa chào đời thì cái mầm của sự chết đã cài sẵn trong đây rồi. Cho nên thưa các vị, mình may mắn vô cùng, mình còn hít còn thở là một điều may mắn. Mình còn đi đến đi lui được là một điều may mắn. Tri thức mình còn minh mẫn để nhận biết là một điều may mắn. Ta hãy lợi dụng tất cả những điều may mắn đó để thực tập. Đừng để tới lúc một chân bước trong hòm rồi mình mới hối hận là sao. Ngày tháng đi qua mình quan phí, lúc ấy thì thưa muộn lắm rồi, kéo không được, ân hận không kịp, phải làm ngay bây giờ thôi. Và mong rằng các vị sống rất là hết lòng. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều